thân mình nó là ma, cái hoàn cảnh nó làm cho mình chướng mại cho nên bệnh, nó làm cho mình tu không được, nó là ma. Cái phiền não ở ngoài, hay cái nguyện bảo thế gian chẳng như là vợ con tài sản gì cái gì cái gì, cái gì ở ngoài nó làm cho mình tu không được thì nó cũng là ma. Cái sự chết ha, nó tự nhiên mình tu nửa chừng, cái pháp mình nó mới đã kết tụ được sơ sơ thì mình chết ngang, thì cái chết đó nó cũng gọi là ma. Toàn bộ những cái gì nó ngăn chặn con đường tu của mình đều gọi là ma hết. Ngay cái tâm của mình ha, mà không ngộ được cái lý, nhìn cái giác ngộ cái lý sai lệch thì cũng gọi là ma. Thành ra cái tu là có Phật là gì? Tu của Phật là trừ ma, tức là thành Phật. Ma nó phát hiện ra, nhận dạng được nó, không theo nó, thấy không? Thì ma nó không có hành hành nữa, thì Phật pháp từ từ hiển lộ ra. Thành ra cái quan trọng ở đây là quý vị phải nhìn ra cái ma, nhìn ra cái ma, rồi loại cái ma đi, loại cái ma đi. Thì trong này nó cũng như kỳ trước đã giảng rồi, ha, là có ma thì trong này nó có ngủ, có ngủ ấm ma. Ha, là sắc thanh hoặc như tướng pháp của mình ha. Rồi phiền não ma, tức là những cái tâm tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến tùm lum trong của mình ha. Không ra thiên ma, tức là các loại cõi trời ha. Là tử ma, bốn loại đó là những loại ma chết ha. Thì nhưng mà họ phân tích mấy cái vậy, nhưng mà sau này cái gì mà nó ngăn chặn con đường phật pháp của mình thì cái đó là ma hết. Thành tu là cái gì phải nhận ra cái ma đó ha. Thì nhận ra dễ thôi, cái gì mà nó không là đưa mình không giác ngộ là nghe ma. Thành ra qua tới ma đó thì cái chánh kiến á nó rất là quan trọng. Cái chánh kiến mà nhìn sai thì nó gọi là tà kiến. Tà kiến nó thuộc về ma ha. Thành ra qua bên cái đường đạo Phật á, cái chánh kiến của nó là ngã không mà pháp không, thấy không, thì mới đúng là chánh kiến thực sự của Bồ Tát thừa, của Phật thừa. Còn tất cả những cái chánh kiến nào mà nó không có cái ngã không và pháp không thì đều là ma hết á. Chẳng hạn như bây giờ họ mới có cái ngã không thôi, nhưng họ chấp cái pháp không, có được ngã không mà không có được cái pháp không, thì cái đó nó gọi là vẫn tà kiến như thường. Nghĩa nó là thiên á, nó là thiên, đó là cái nhìn của A La Hán, tức là nó thiên vào cái chân không của cái ngã, nó gọi là thiên không, thì đó là ma. Nhớ mình đi con đường là cái gì phải rõ ràng, hay mình đi con đường nào ha, nó thì cái nào mà đi ngược cái đó nó gọi là ma vậy. Thật là tu Phật là thấy cái ma đó để mà không theo đó. Sau này quý vị tu thời gian, quý vị lạc được vô cái đời là cái chân không, cái thiên không của cái vô ngã, rồi quý vị cho quý vị đắc pháp thì đó cái nhìn của đời của bên Phật á là quý vị đang lạc vào ma cảnh. Có gì phải nắm cho rõ mấy cái này á. Mình nói ra cái này thì đây là cái nhìn của bên đại thừa. Cái nhìn của Nguyên Thủy thì nó chỉ cần quý vị đạt được cái vô ngã là được rồi. Thì đối với cái chánh kiến của cái vô ngã, nó chỉ cần là cái ngã không là xong. Ngã không đó là đạt niết bàn là xong. Nhưng mà đối với đây là cái chánh kiến của đại thừa thì cái ngã không này là không hoàn hảo. Nó đang ngăn chặn con đường Phật đạo của quý vị, nên cuối cùng ngã không này nó làm cái chướng mà cần phải bỏ. Vì khi quý vị biết là cái ngã không, tức là nó tâm mình chắc được cái pháp, nó có là cái pháp ngã, cái ngã là không à, thì cái pháp nghĩa là quý vị chưa đạt được cái pháp không. Bây giờ có một cái pháp đó là pháp có, cái pháp có tên là ngã không à, thà không có được. Quý vị nên nhớ kỹ nha, thành nó tu thì dễ lắm chứ không có gì hết á, là sao mà thấy được cái ma nó để mình được cái theo là đúng. Còn gì mà không thấy cái ma à, thì trong cái biểu nó nói đó là cái vô minh, không thấy cái ma, không như mình, thành không thấy được cái đó là ma, mà quý vị thành đâu quý vị làm theo ma, thì lúc đó quý vị mới hành theo ma pháp. Thì cái hành khi mà hành rồi đó tức là tạo nghiệp rồi nó được cái quả đó. Thành đâu quý vị hành theo nhân nghiệp của nhân thiên à, thì cuối cùng quý vị được quả nhân thiên. Quý vị hành theo nghiệp của thanh văn bích chi thì quý vị có quả của thanh văn bích chi, nhưng mà không bao giờ được quả Phật à, thì đó là mấy khi mà thành quả thanh văn bích chi, tức là có cái gì để mình đạt tới, thì lúc đó nó sẽ không phải là Phật, nó sẽ không phải là Phật quả. Thành ra đối với mình Phật quả thì cái đó là ma. Mặc dầu là lúc mà Phật thuyết á, vì phương tiện mà thuyết á, thì Phật có thuyết thanh văn và bích chi Phật, thì Phật đó nói là con đường đây là con đường của ưu việt, khuyến khích cho những người ta cũng nên theo, để chi, để theo để khỏi trong sanh tử trong luân hồi ha. Vì vấn đề không có cái ngã thì không thể luân hồi được, thoát được các khổ của sanh tử luân hồi, đó là cái thuyết. Nhưng mà cuối cùng qua đại thừa thì Phật thuyết cái đó là ta vì phương tiện ta thuyết thôi, mà nên nắm vững cái đó. Thấy không? À, thì thực sự là các vị A La Hán, các vị Bích Chi Phật nó vẫn còn tiếp tục sanh tử. Còn ha, và họ đang sống cũng cái cõi đó là cõi của A La Hán, cõi Bích Chi Phật. Cõi đó là mới gọi là mới cõi tịnh độ, mà gọi là phương tiện thánh cư, chứ không phải là một cái cõi niết bàn thực sự như Phật nói. Thấy không? Nó thành ra mà nó là phương tiện quyền xảo, chứ không phải là cái kia. À, còn nếu mình chấp, mình trụ chấp cho cái đó là đúng nhất, mà bác bỏ Phật thừa ha, thì mình là lỗi của mình. Ha, thành ra học á, cái học của mình là Phật á, là nắm cho vững những cái tư tưởng này, cái nhìn của cái này. Ha, mà cái nhìn của đại thừa đó là cái nhìn là tất cả các pháp thế gian thực sự á, cái nào á nó cũng là Phật pháp hết á, chứ không có cái nào là ma trên á. Nhưng mà sở dĩ mà mình nhìn vô nó thành ma là vì cái tâm mình nó chấp. Nha, cái gì nó chấp thành ra cái pháp đó, thành ra nó hoặc là chấp ngã, chấp pháp, là cái chân tâm mình nó ám độn vô minh, nó không thấy ra các pháp thế gian. Bản chất của nó là không có tự tánh, bản chất của nó là thanh tịnh. Còn cái tâm mình cho nó, chẳng hạn như mình thấy cái ly đi, thì mình cho cái ly này nó là đẹp ha. Ha, cái ly này nó có hình dáng này, hình dáng kia, cái tâm mình nó so đo phân biệt. Ha, rồi tự nhiên là cái tâm này hoặc là không thích, hoặc là thích, tùm lum hết. Thì cái này lỗi, cái này là không phải là lỗi cái ly, bởi cái ly nó không có cái tướng đó. Rồi cái lỗi này là do cái tâm chấp của mình. Cái tâm mình nó không thanh tịnh, nó bị ô nhiễm, nó bị cấu trượt bởi cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não, những cái ma của nó. Mình nhìn cái pháp méo lệch theo cái ma đó. Thành ra con người ta đó, Đức Phật với người ta nhìn cái núi mệt nhau à, cũng thấy cái núi hết trơn á, nhưng mà Đức Phật đó là trong tâm Đức Phật đó thì thấy cái núi này nó không có thật, nó là tướng duyên hợp mà thành. Thấy không? Bản chất của nó chỉ là do cái nghiệp quả của chúng sanh mà nó cấu kết lại theo cái tâm tạo tác mà ra. Bản chất nó là không, nó không có. Còn mình á thì mình nhìn thấy nó có thật, nó có cái này kia. Còn ăn vậy là ác, vậy là hán, nhìn vô thì thấy đó là cái tướng duyên hợp. Chỉ có Đức Phật nhìn vô là thấy cái tướng thanh tịnh, nó là không. Đó, thì thành ra nó sai lạc là tại vì cái lối tu của mình. Các vị La Hán họ có tu ha, họ đạt được rồi, cái pháp duyên sanh không thật, thì họ nhìn vô thấy là cái pháp này nó duyên sanh, nó không thật, nó không có tự tánh, nó không có ngã. Còn chư Phật nhìn vô là cái pháp này hoàn toàn là giả. Giả tức là sao? Tức là hoàn toàn không có luôn, chứ không phải là do nhân duyên tạo thành nữa. Đó, nhưng mà vì muốn quyền xảo phương tiện để độ chúng sanh hành tứ nhiếp pháp nên mới cũng nhận định là cái núi này vẫn là cái núi. Đó, cho nếu chẳng hạn như bây giờ mình thấy nó không có, mà mình nó không có thì đương nhiên ta nói mình khùng, thấy không? Độ sanh không được, thành ra vẫn nói là cái núi. Đó, rồi tùy theo căn tánh của chúng sanh, nếu chúng sanh căn tánh đó độn căng chút xíu thì nó là nhân duyên nó tạo thành đó, chứ nó đâu có đâu. Thấy không? Ra tội chúng sanh cao nữa thì nó thẳng luôn, nó thẳng cái tự tánh luôn, bản chất nó là không. Không. Sắc tức thì không, nó là không. Cái không này có nghĩa là hoàn toàn là nó không có một cái gì. Nó là như trăng đáy nước, tức là không có thật. Không có thật á, còn cái duyên hợp tức là duyên mà có, nên cái có này vẫn là có thật nha. Nhớ, cái duyên hợp tức là do duyên mà có, nên cái có này có thật. Nha. À, thành ra à, mỗi trường hợp mà Phật nói khác nhau. Thành ra quý vị đã trong này học á, nó thì hiểu cái từ ma cho nó rộng ra thì là đúng. Thật cái nhà ngục ấm giới, cái nhà ngục ấm giới thì là phàm mình sanh tử trong trong ba cõi sáu đường à, thì luôn luôn là mình có cái thập bát giới của ba cõi sáu đường. Địa ngục thì nó có cái thập bát giới của địa ngục, ngạ quỷ nó có thập bát giới của ngạ quỷ. À, thành ra cái sanh tử mà nằm trong các cái thập bát giới này hoài, tức là không hữu di pháp, tức là cái pháp tạo tác có sanh trụ dị diệt, thì đều là những cái pháp nó giống như tù ngục, nó giam giữ mình ra khỏi không được. Còn giải thoát thì tức là giải thoát ra cái khỏi cái pháp tạo tác hữu di này mà vào cái nhà vô di ha, thì nó gọi là giải thoát. Do đó trong này nó có là ngục, ngục vì cái vấn đề nó thuộc về hữu di pháp. Mà hữu di pháp là cái pháp nó tối buộc, nó khiến cho mình sanh tử luân hồi. Nha, còn vô di pháp là pháp giải thoát. Nha, thành ra trong này nó nói là ngục. Nha, ngục ấm giới. Thì đây là ngài Trí Thúc nói là giới đây là thập bát giới. Thấy không? Còn riêng một số cái quan niệm khác á, à, thì nó không có nói là giới, là thập bát giới, mà họ nói giới theo cái quan niệm khác. Cái giới này ngục ấm à, thì cái ấm này nó tượng trưng cho thân được rồi, nó tượng tượng cho cái thân, thấy không, cái thân và cái tâm ngủ ấm á. Còn cái giới này á, nó nói là tam giới. Giới này nó không có nói về thập bát giới, tại vì thập bát giới nó cũng tức là ngủ ấm thôi, tại vì mình đã phân tích rồi, thấy không, ngủ ấm tức là thập bát giới rồi. Nhưng mà tại vì người tâm mê cái tâm nhiều nên nên dùng nhân từ ngũ ấm mà nói chuyện. Tại trong ngũ ấm nó có sắc, nó chỉ là một phần gì sắc thôi, nó có nội sắc và ngoại sắc, tức là sắc có sắc thân và cái thế giới xung quanh. Còn cái tâm á, nó có thọ tưởng hành thức à, thì cái đó là ngũ ấm, nó cũng bao gồm bắt giới rồi. Thì cái giới này nó không cần nói tới thập bắt giới nữa, mà cái giới này nó có nghĩa là nói về tam giới à, à, tam giới này là cái gì, gì cô biết không, tam giới là gì vậy?
Dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
À, tam giới tức là gọi là ba cái cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ha, trong thế gian này nếu mà tâm dục còn thì sanh trưởng trong cõi dục. Thì cõi dục nó gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ha, à, Atula, nhân và chư thiên cõi dục. Chư thiên cõi dục là Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu đó, là thuộc về chư thiên cõi dục hết á. Cõi dục là những cái cõi mà nó lấy cái ái dục làm cái môi trường chánh để nó sinh sống. Làm cái môi trường tránh đời sống, thành ra tất cả những chúng sanh trong cõi dục á, đều có thân người nam người nữ nha. Vì cái tâm dâm dục nó còn, thì cái tâm dâm dục nó mất rồi đó, thì sanh trong một cái cõi. Trong cái cõi này là người ta sanh bằng quá sanh, tức là người ta sanh tự nhiên người ta làm công đức, người ta tu gì đó, thì tự nhiên khi người ta chết thì trên đó ha, tự nhiên hiện ra một người, nó là quá hiện ra, chứ không có cái vụ mà mang thai đẻ gì ra sanh ra con người, nó không có. Còn cái chư thiên á, cõi dục á, nhiều khi còn sanh trong cái vấn đề mang thai. Chư thiên thấp á, thì còn vẫn có mang thai. Trời, như chư thiên cao này kia, như cõi mà bắt đầu cõi lên cõi cao, cõi như cõi thích này kia đó ha, ha, thì nó sanh bằng đầu gối. Trong đầu gối nó nở ra cái mục, nó cũng gỡ ra là có đứa con lọt ra, rồi nó cũng có cái gì vậy đó, chứ nó không có sanh bằng bụng nữa. Trong kinh nó nói vậy mình không hiểu nha. Thì mỗi kinh lên cao nó sanh bằng thức khác nhau nha. À, còn riêng về cõi sắc á, là tại vì nó không có cái dâm dục nữa, nó không có dâm dục nữa, thành ra nó nhưng mà nó có người vẫn sanh vào cõi đó, người ta đắc thiền định sanh được cõi đó, thì sanh bằng cách nào? Thì trong kia nó nói rằng có nhiều thức sanh ha, à, nó có bốn loại sanh, nó gọi là thai sanh, tức là sanh bằng mang thai ha, noãn sanh tức là sanh bằng trứng như loài chim ha, noãn sanh, thai sanh pháp sanh là sanh bằng cái chỗ ẩm ướt mà sanh ra cái loài vi trùng rồi cái kia đó, côn trùng này kia đó, do cái hơi ẩm hơi cái gì đó, rồi từ từ nó sanh ra những loài côn trùng sâu mọt, rồi nó sanh ra, nó gọi là do nơi ẩm ướt mà sanh ra, thì nó gọi là pháp sanh ha. Và một cái loại nữa nó là quá sanh, chẳng hạn như bây giờ tình cờ như từ đâu nó hiện ra một người, nó gọi là quá sanh ha, hay là từ cái này nó hiện ra cái khác. Chứ như bây giờ mình thấy con người ta nó chết đây, là hiện ra chư thiên, hiện ra trên chư thiên đó, thì nó gọi là quá sanh. Thì đó, cái cõi mà sanh ở trên thế giới nó gọi là quá sanh. Chứ mình chết ở đây rồi là trời ơi, cõi đó tự nhiên mình hiện trên cái hoa sen, nó không ai đẻ ra trên á, hiện trên hoa sen. Thì chư thiên cõi sắc cũng vậy, chư thiên cõi sắc là khi đắc thiền định đây, quý vị chết đây cái là ở trên cõi sắc bắt đầu hiện ra một vị chư thiên đó, chứ không có sanh đẻ gì hết trơn á. Nha, thì cái đó là thức sanh. Nha. Hễ mà còn sanh thì còn trụ dị diệt ha, tức là chưa giải thoát. Thành ra chỉ có trong trụ này nó công nhận một, tức là mà không có thoát được cái phạm vi mà sanh trụ dị diệt đó, tức là sanh tới sanh lui rồi trụ một thời gian rồi bắt đầu già đi rồi diệt, sanh trụ dị diệt nó gọi là thành trụ hoại không á, nó cũng là một danh từ xài như vậy. Đó, có nghĩa là rồi bắt đầu thành, rồi bây giờ trụ lại, rồi bắt đầu nó già cả đi, rồi giờ hoại, rồi chết rồi bắt đầu sanh tiếp, thành ra nó là sanh tử luân hồi hoài, thì nó nằm trong cái dòng đó. Cái dòng đó là tại vì là mình còn chưa được giải thoát, tức là dính vào cái ngục. À, thì trong này nó nói rằng là trong các cõi thì cõi dục à, là còn có vấn đề dâm dục giữa nam nữ lên tới cõi sắc. Là cái vấn đề đó là không còn dâm dục của nam nữ nữa, mà tự nhiên quá sanh ra, mà không còn dâm dục nữa thì nó không có cái tướng nam mà cũng không có tướng nữ người đi thiên cõi đó nó không có tướng nam mà cũng không có tướng nữ nữa, tại vì nó không cần có sự dâm dục của nam nữ nên nó không có tướng nam, không có tướng nữ, thấy không? À, thì cái cõi mà lạc á của Đức Phật A Di Đà đó là cái cõi đó cũng vậy đó, nó không có tướng nam cũng không có tướng nữ nha. Thành ra mình coi là trong cái mấy cái chuyện mà giảng sanh chuyện á, mình thấy bà hoàng hậu và có mấy cung nữ chết rồi cái nó cũng hiện thân xuống cõi này, thì bà nhìn trong cái tâm bà nhìn thì rõ ràng là vẫn là một người nữ, thì cái đó là cái sự quá hiện hết. Cái thực sự cõi đó nó chỉ có một cái thân tướng giống thịt nhau hết trơn á, cũng như cái thân tướng Bồ Tát đây nè, cũng cái thân giống thịt nhau vậy đó, cái tướng mà thất thân ba mấy tướng rồi, nói chung là đều giống thịt nhau vậy đó, chứ không có phân biệt tướng nam nữ. Nhưng mà thường thường cho họ quá hiện, họ thể hiện cho người ta thấy cái này thấy cái kia, là họ hiện tướng ta thế gian pháp cho họ thế gian thấy vậy thôi, chứ thực sự là họ không có cái tướng đó, là lý do là họ quá sanh, họ quá sanh làm sao có cái tướng đó được, phải không? À, nếu mà có tướng nam nữ thì mới có thành nó thai sanh, thấy không? Thành nó quá sanh nè. Và cái lên lên cái cõi vô sắc, lên cái cõi vô sắc rồi đó thì lúc đó không có thân luôn, nó chỉ có cái tâm pháp, cái tâm nó sống bằng tâm. Trong cái cõi đó gì tu các định vô sắc, định phi phi tưởng xứ, định thức vô biên xứ, định không vô biên xứ, tức là cái tâm của họ, họ luôn luôn họ lấy cái thức làm cái cơ sở để họ sống, thành cuối cùng họ chết không còn thân nữa, mà họ chỉ còn một cái tâm bao la như vũ trụ vậy đó. Họ khi kết cái tâm đó hoài, như họ sống trong thiền định vậy đó, cái tâm họ trú trong cái quán tưởng đó hoài, đến mức nào cái sức định của họ hết thì họ mất cái thân đó. Thành ra cái đó nó thuộc về thân pháp thôi, nó có tâm pháp mà không có thân. Cái thân của họ tức là tâm. Nha. Thì cái đó nó thể mà họ dần họ còn cấu kết một cái tâm như vậy thì nó họ biến thành họ sanh trong cái cõi nó gọi là cõi vô sắc. Ha. Thành ra nó vẫn có cái sanh trụ dị diệt của cái tâm. Cái tâm nó còn trú trong cái cõi thức vô biên xứ thì họ sẽ sống trong cái cõi thức vô biên xứ hoài, đến khi nào cái sức định của thức biên xứ nó hết. Ha. Thì bắt đầu nó mất cái định nó đi, thì bắt đầu là họ sanh tử dị diệt tiếp. Tức là bắt đầu thành trụ của cái pháp thức vô biên xứ nó hết thì bắt đầu nó mất cái pháp đó. Thì họ sanh tử tiếp, thành ra cuối cùng họ đứng lọt vào sanh tử luân hồi của bà cõi. Thành ra có nói cũng như là vẫn bị trong ngục. Thành ra tam giới này nó gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. À, vô sắc giới là những người đắc được bốn cái định, từ định không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi thường xứ. À, thì cái gọi là vô sắc giới. Vô sắc giới là không có sắc thân nhưng mà có cái tâm để an trú. À, cái tâm nó có một cái tướng đó nó tạo thành cái cõi giới. À, còn bên kia là ngay cái tâm của nó cũng vô tướng luôn. Bên đạo Phật á là cái tâm nó cũng vô tướng luôn, còn cái này cái tâm nó có cái tướng đó hoặc là không, cái tướng đó hoặc là tướng vô sở đắc, à, vô sở hữu. À, cái tướng đó hoặc là cái tướng phi tưởng. À, thì thành ra có nhiều người nói là xuất nhằn ngục ám giới có nghĩa là không còn ảnh hưởng bởi cái thân ngũ ám nữa, giải thoát được cái thân ngũ ám này và giải thoát được cái tam giới. Đó. Thì thân ngũ ám này nó tượng trưng cho cái chánh báo và tam giới nó tượng trưng cho cái y báo, tức là thoát được chánh báo và y báo. Thì chánh báo y báo nó tạo thành một cái ngục, nó giam cả mình trong cái này. Đó. Mà thành ra cái này là cái ngục này sở dĩ mình có là tại vì mình chấp trước, mình vô minh ha, và cái tâm mình nó khởi cái niềm ái dục, nó muốn trụ vào trong mấy cõi. Thì ở trên nó mới nói là cái đa dục là cái khổ này kia, nó kêu mình diệt đi. Đó. À, bây giờ mình xong rồi, bây giờ mình học qua tới cái phần thứ năm, cái điều giác ngộ thứ năm. Thành ra đi học nó vừa tách pháp vậy, nó thiệt kỹ để biết rõ cái nào nó là con đường Phật pháp, cái nào là không phải là con đường Phật pháp, nó méo lệch đối với Phật pháp đi thì quý vị đi mới chính xác, chứ nếu không là đi sẽ lạc vào ma pháp mà không biết, thấy không? Mấy cái giác ngộ này là giác ngộ thuộc về bên đạo giải thoát. À, thành ra những điều giác ngộ này theo cái niệm mới gì theo thì giác ngộ này, à, từ giác đạo thứ 1 đến giác đạo thứ 8 đều là gì theo đúng như vậy, tức là bởi vì theo đúng vào con đường của giải thoát. À, còn cái gì theo mà không đúng như vậy thì con đường đó là con đường của ma. Là cái trong đó mình giải thích thêm để mà mình chia sẻ ra là ma nằm ở chỗ nào, Phật là nằm chỗ nào, A-la-hán giải thoát cá nhân nó nằm ở chỗ nào, để cho mình biết thôi. à, còn cái cúc tủy nó nằm trong những câu này. Bây giờ học tới câu độ giác ngộ thứ năm là ngu si sanh tử. À, à, Bồ Tát thường niệm quán học đa giang, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, à, tách dĩ đại lạc. Thì đây là các thầy dịch như sau đây. Là vì ở ngõ thứ năm là sanh tử ngu si, Bồ Tát thường niệm quán học đa giang, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa hết thảy, kiến được duy lớn. À, thì bây giờ lúc trước á thì nói là sanh tử bị lao, nguyên nhân là sao, là đa cầu mà duy khổ. À, đầu tiên á mà nói á, đầu tiên mà nói về cái vấn đề mà sanh cái vấn đề mà sanh tử luân hồi á, à, nguyên nhân là tại tập khí của nó là quá dục, tức là do đa mong cầu đa dục làm cái khổ mà sanh ra trong cái sanh tử bị lao, là trôi lăn tới trong lăn lui khổ nhọc trong đó. Rồi qua tới giác ngộ thứ năm á thì nói một cái chân lý nó sâu xa hơn, thấy không? Nó không nói cái dục nữa, cái dục qua tại vì chúng sanh có dục. Lúc Phật thuyết á, Phật thuyết thì sanh tử luân hồi đó, là Phật thuyết cho năm anh em Trần Cờ Như á, là thuyết về tại vì chúng sanh trong có dục, thì Phật có nói là nguyên nhân của sanh tử luân hồi là cái dục, thấy không? Bây giờ Phật thuyết là ngoài chân lý cho những người có trí tuệ hơn, thấy không? À, cái dục này lý do tại đâu sanh ra là lý do là mình vô minh thấy biết trật, thấy không? À, thì trên danh từ, cái danh từ vô minh á, à, đó, thì nó có một cái danh từ khác mà thường thường hồi xưa ta ưa dùng, đó danh từ là si, tham sân si. Thì si đó có nghĩa là cái tướng vô minh, một cái là vô minh. Hồi xưa nó dùng là chữ là không dùng chữ ngu si, mà thường thường nó họ dùng chữ ngu. Chữ ngu á là thường thường là nói về cái nghiệp nhiều hơn, tại vì người ngu thì người khôn nó thuộc về nghiệp. Còn cái si này tức là nó thuộc về cái mê hoặc về cái chân lý thấy không đúng cái sự thật. Không đúng sự thật này là không phải là do cái nghiệp, mà chẳng hạn như cái sự thật, chẳng hạn như tất cả khắp thế gian nó đều là vô thường, mà thấy nó là thường thì thấy ngược cái chân lý, thì thấy được cái này người đó bị si. Hay là danh từ khác nó gọi là vô minh. Chữ minh đây có nghĩa là sáng, sáng sủa. Chữ tào á, bây giờ học chữ tào á, chữ minh nó có hai nghĩa ngắt tái ngược nhau. Đây, Mỹ nào đi rồi à. À, thì chữ minh nó có hai nghĩa cái ngược nhau. À, một cái chữ á là sáng suốt, thì như sáng suốt thì nó gọi là như thông minh, tam minh lục thông tứ trí. À, nó còn một cái chữ minh á là u mê mờ mờ thấy không rõ, chẳng hạn như là vô u minh giáo chủ. U minh là trong cái cõi u tám mà cái ánh sáng nó lờ mờ, nó không được rõ ràng. Cái chữ minh đó mình nhớ, thấy không? Đó. Còn chữ minh ở đây á, thành ra quý vị nhớ hai chữ minh đó nha. Minh có nghĩa là mờ ám cũng có, một cái minh nó có nghĩa là sáng suốt giống như ánh sáng á. Thì bên tàu nó đều là chữ minh hết, nó chữ minh nó mình viết khác nhau thôi, thấy không? Đó. Thì cái trong cái điều giác ngộ thứ năm á là sinh tử là ngu si, cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi trôi lăn trong ba cõi chịu khổ chịu đủ chuyện hết, là nguyên nhân là cái vô minh, là thấy không rõ được con đường đúng để mà đi, thấy chân lý một cách sai lạc. Do thấy chân lý một cái sách sai lạc nên không hành đúng cái chân lý đó, mà không hành đúng cái chân lý đó mà vô tình tạo nghiệp, rồi theo nghiệp mà luân chuyển sanh tử luân hồi. À, thì cái vô minh này là cái nền tảng căn bản để cho người ta đi vào ba cõi sáu đường. À, thì sau khi thuyết cho bên A-la-hán một thời gian thì bắt đầu Phật thuyết qua bên cho những vị có cái trí tuệ cao hơn, thì Phật thuyết qua tới thập nhân duyên. Thì cái vô minh này là nguồn gốc đầu tiên, cái thập nhân duyên trong cái 12 nhân duyên đó là cái nhân duyên đầu tiên là vô minh. Vô minh đây nó có nhiều danh từ, hoặc là danh từ là si. Ha, chứ ít ta dùng chữ ngu si lắm, ta dùng chữ si ha, hoặc ta dùng chữ hoặc. Chữ hoặc là cái chữ là thấy biết không rõ ràng ha, thành ra hoặc là ta dùng là gọi là mê hoặc, hay là si hoặc ha, hay là vô minh. Còn danh từ Việt Nam đó, thì nó gọi là u mê. U mê ít ta dùng chữ ngu lắm, thấy không? À, trong này á, là trong cái thời của ngài phía cao á, thì ngài thân cao là dùng người Mỹ Quốc. Cái người Mỹ Quốc mà vô đây là viết cái kinh điển thì ngài dùng cái chữ là ngu si. Cái ngu si, nhưng mà chữ ngu á, à, không phải là mấy ngày ngài không có biết rõ cái kia, nhưng mà gì là người lạ thì ngài dùng chữ này. Thường thường á, chữ ngu á, là dùng nói về cái nghiệp riêng của mỗi người ha, chứ không có thể nói về cái dùng để mà thay thế cho chữ vô minh được. Tại vì chữ ngu, có người đẻ ra thì mà người nào nó cũng ngu, người nào cũng vô minh hết trơn á. Cái anh mà khôn cũng là vô minh nữa, cái anh mà có khôn đi nữa thì cũng nằm trong vô minh thôi ha. Nhưng mà đối với cái anh khôn á, là anh thấy anh tương đối, anh thấy cách pháp thế gian á, thấy được hơn người thường nên người ta gọi là khôn, nghe không? Còn cái anh mà thấy pháp thế gian á mà nó không rõ thì người ta gọi là ngu, như thế. À, thành ra cái này mình nói là sinh tử ngu si á, thì mình nên dịch đây là những sanh tử mà si mê hay là si hoạt. Thì cái chữ chánh tiếng Tàu của nó là ngu si sanh tử, tức là ngày An Thế Cao vẫn dùng cái những cái chữ hồi xưa theo ngài nghĩ ra, nhưng mà sau này nhiều vị tổ nói là hoặc dùng chữ vô minh, hay là dùng chữ si, hay dùng chữ si hoạt là đúng hơn, nghe không? À, thì tất cả những đau khổ sanh tử luân hồi mà đi qua tới giảng tới giai đoạn thứ hai á, thì Phật nói đó là do nhân chánh là vô minh. À, thì mình phải hiểu. À, bây giờ nó không có đa dục nữa. Cái đa dục á, là tại vì là mình là sanh trong cõi dục, nên lúc đó à, để mà mình bị ảnh hưởng bởi cái dục mà mình làm bậy các kinh, mình bàn làm sở dĩ mà mình làm tất cả các pháp nó đều bậy bạ là tại vì mình có cái dục nó quá nặng, nên cái mình làm nó sai, nó không đúng chân lý. Bây giờ đó, nếu mình muốn cho mình mà trí tuệ mình sáng suốt ra để mà mình có thể làm đúng chân lý đó, thì mình bỏ cái dục đi thì trí tuệ nó mới sáng suốt được. Thì cái dục là cái nguyên nhân nó khiến cho mình bị vô minh, thấy không? Thành ra Phật nói là bây giờ là giảm bớt cái dục xuống, bắt đầu mới học chân lý nó dễ. À, bây giờ giảm cái dục rồi thì Phật nói là cái nguyên nhân khác, một cái nguyên nhân nó sâu hơn, nó đúng nghĩa hơn nữa là cái vô minh, nó không thấy đúng chân lý. Thì thực sự bây giờ quý vị bỏ hết cái dục rồi thì quý vị vẫn bị sinh tử luân hồi như thường. À, lý do tại sao là tại vì cái dục mà mình nghĩ mình bỏ được à, thì đối với Phật đó là những cái dục vẫn còn bị chấp trước, vì cái vô minh nó không có biết, vì không biết càng như mình bỏ hết cái dục của thế gian này rồi, nhưng mà cái tâm của mình khóa cái dục của cái sắc, vì cái vô minh của mình á, mình không biết rằng là cái dục của cái sắc vẫn là cái chướng ngại, thấy không? Thành ra Phật nói là cái vô minh là cái nguyên nhân chánh, thấy không? Còn cái dục nó là một cái gì, cái vô minh không biết nên mình chấp thôi. Nó thành ra là làm sao phải giải quyết cái vô minh này thì quý vị mới giải thoát. Mà muốn giải quyết cái vô minh này là cho thấy không biết chân lý, thì đương nhiên là mình phải nghe những người có chân lý, biết chân lý họ giảng thì mình mới hiểu được, chứ không phải là mình tự nhiên mình biết, thấy không? Mà có những người mà giác ngộ thì họ giảng ra thì đó mình mới sanh được cái trí tuệ. Còn nếu mà mình không phải giác ngộ, không phải giác ngộ mà nói ra thì cái nói đó vẫn là vô minh. Thành ra dưới này á, bây giờ cái gì chẳng hạn như giờ bác sĩ, khoa học, kỹ sư, như là bất cứ cái gì họ nói chuyện ra thì theo cái nhìn của Đức Phật á, cái kiến thức đó đều là kiến thức của cái ái dục, của cái chấp trước, đều là do minh nó phát sanh ra hết á. Không có một cái kiến thức nào mà cái thế gian pháp này nó gọi là nó được gọi là một cái minh hết á nha. Thì Phật nói là phàm cái tâm của mình á, mà nó u mê, thấy không? Nó si mê thì tất cả những cái gì mình nói chuyện ra nó đều là cái si mê hết. Rồi, cái si mê chánh là cái gì? Cái si mê chánh á là cái ái dục, cái chấp thân, cái chấp ngã, cái chấp gì, cái bản ngã. Thành ra cái là bậc thánh á, là bậc giải thoát á, là cái bậc á mà khi họ quán xét được cái lý vô ngã và họ an trú, họ sống được trong cái lý vô ngã thì lúc đó thì họ mới được gọi là cái bậc thánh. Và khi họ an trú trong cái vô ngã rồi đó thì cái tư tưởng họ nói ra là tư tưởng của bậc vô ngã thì nó mới trúng là minh. Còn phàm đang là có cái bản ngã nào, còn cái chấp trước nào mà nói ra thì nó đều là cái vô minh hết á. Thành ra mà muốn cái được, mình muốn được hết sanh tử luân hồi, trong này nó là sanh tử, nó là nguyên nhân, nó là cái vô minh mà nó tạo tác. Thì bây giờ mình muốn cho hết cái vô minh thì chỉ có một cách duy nhất, không còn một cách nào khác nữa, là mình phải theo một cái bậc giác ngộ. Bởi vì một cái bậc giác ngộ họ trong cái vấn đề tự chứng mà đã giác ngộ rồi, được cái vô ngã rồi, được cái ngã không rồi, được cái pháp không rồi, thì tất cả hành động, nói chuyện, hướng dẫn của họ là đều trong cái ngã không và pháp không đó. Nó thành ra một cái khuôn khổ để mình theo. Còn cái lối suy nghĩ của mình, giờ mình suy nghĩ có có tế duy cách mấy, có thiết thấp có hay cách mấy đi nữa thì cũng vòng lòng vòng trong cái bản ngã, cái những cái tư tưởng. Tại vì cái bản ngã nó gồm có cái tư tưởng của mình, nó gọi là thuộc về sắc thọ thọ tưởng ha, cái tâm hành của mình và các kiến thức của mình, nó thuộc về thức, cái sự nhận biết của mình. À, thành ra tất cả những cái gì của mình mà chưa đạt được cái vô ngã đó thì nó có cái sự nhận biết, có gì nó đều là nó đều là cái ngã pháp hết á. Mà cái ngã pháp đó thì nói ra là trật chân lý, nó là trật chân lý hết á. À, thành ra ở đây á, à, cuối cùng á, mình muốn nói lại là quý vị phải học, mà học muốn vô minh á là quý vị phải học được những người họ đạt được cái trình độ giác ngộ giải thoát. Mà những người đắc độ giải thoát đó thì ngoài chư Phật và các chư thánh, à, chư Phật là các chư Bồ Tát và các vị thánh của bên A-la-hán thì được gọi là giải thoát. Mặc dầu bên A-la-hán qua thế giới được Phật thừa rồi đó, thì cái A-la-hán ở đây nó gọi là cái giải thoát cá nhân, nó vẫn không được Phật thừa, nhưng mà Phật thừa vẫn chấp nhận, nó là tạm thời quý vị tại giải thoát cá nhân cũng được đi, thấy không, cũng cho đó. Thành ra biết là cái nguyên nhân khiến mình sanh tử luân hồi rồi, cái mà mình phải hành để mà thoát khỏi là làm sao bớt cái dục. Cái dục là cái dễ dàng nhất, bởi vì hành là hành để bớt dục thôi, cái dục